đang tu tập rèn luyện nghị lực trong tỉnh giác. Cách tập là ngồi hít thở 5 hơi thở, rồi đứng lên đi kinh hành 20 bước. Lúc khởi đầu, vị này ngồi trong tư thế kiết già, lưng thẳng, mắt nhìn chót mũi, ý tập trung ở nhân trung và tác ý, tâm phải chú ý kỹ từng hơi thở một, không được sao lãng. Có người thì tác ý câu tâm phải bám chặt hơi thở, không được lơ lỏng. Xong, hít vô thở ra đủ 5 hơi. Trong khi hít thở, tâm phải chú ý theo dõi rất kỹ từng hơi thở, không để thất niệm, tức là không để có những ý nghĩ khác xen vô. Hít thở đủ 5 hơi thì đứng lên, tác ý: tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành, và đi 20 bước. Trong khi đi cũng phải giữ tâm theo dõi, biết rõ từng bước đi. Đi đủ 20 bước thì ngồi xuống kiết già, lưng thẳng, hít thở 5 hơi thở tiếp. Cứ thay đổi hai tư thế đi và ngồi kiết già, hít thở như thế tu tập trong 30 phút thì thay đổi pháp môn khác.
Bây giờ xin mời quý vị cùng tu tập với vị giới tử này. Ngồi kiết già, yên ổn. Xong tác ý. Tâm phải chú ý kỹ từng hơi thở một, không được sao lãng. Một, hít vào. Thở ra. Hai, hít vào. Thở ra. Ba, hít vào. Thở ra. Bốn, hít vào. Thở ra. Năm, hít vào. Thở ra. Xong đứng lên tác ý: tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Chân trái bước. Một, hai, ba, bốn, năm. Đứng lại tác ý: tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. 6, 7, 8, 9, 10. Đứng lại tác ý:
tôi biết tôi đang đi kinh hành. Chân trái bước. 1, 2, 3, 4, 5. Dừng lại tác ý: đi kinh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. 6, 7, 8, 9, 10. Dừng lại tác ý: đi kinh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Tôi đang đi kinh hành. 11, 12, 13, 14, 15. Dừng lại tác ý: đi kinh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. 16, 17, 18, 19, 20.
Sự tu tập rèn luyện nghị lực này xem thì rất dễ, nhưng ít người chịu thực hành nghiêm chỉnh. Đa số thích ngồi lâu, chứ chỉ 5 hơi thở rồi đứng lên thì người ta rất làm biến. Chính điểm làm biến này mà mục tiêu pháp môn này muốn đạt tận. Để chiến thắng bản thân, mà không có nghị lực, hai, nghị lực không dũng mãnh thì sự chiến thắng chỉ là giấc mơ hay không bao giờ hiện thực. Vì thế thầy Diệm Chủ đã bằng kinh nghiệm tu tập của bản thân thấy chính nhờ pháp môn rèn nghị lực này giúp thầy thắng được bản năng giải đãi, ưa thả hiệp với biến nhát, nên thầy ân cần truyền lại cho hậu thế. Mặt trận chiến đấu với thân nghiệp chấm dứt, luân hồi tái sanh, chỉ ngừ sung mãn nghị lực mới thành được sự chiến thắng.
Đây là định sáng suốt. Kính thưa quý vị, sau nửa giờ tu tập rèn luyện nghị lực trong tỉnh giác, bây giờ vị này đang tu định sáng suốt. Mới nhìn qua, chúng ta tưởng vị này đang ngồi chơi một cách thoải mái. Mà quả vậy, bề ngoài ta thấy vị này đang xả nghỉ, ngồi chơi trong tư thế thường. Thân và các cơ bắp buông thả tự nhiên, không gồng, không gò bó, chân tay buông thõng tự nhiên, thoải mái, dễ chịu. Khi thân và tâm đã đạt trạng thái này, thì vị này nhắc tâm. Tâm ta phải thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm không được nghĩ ngợi lung tung, các cơ bắp buông thõng tự nhiên, không gồng, không gò bó. Và tiếp tục giữ thân tâm trong trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự này. Sau đó, cứ cách khoảng độ 2 hay 3 phút một lần, vị này nhắc tâm bằng câu: cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi đang thư giãn. Hay câu: cảm giác toàn tâm an định, tôi biết tôi đang thư giãn. Và duy trì tâm ở trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự này. Không để tâm tập trung vào hơi thở hay vào bất kỳ một đối tượng nào. Nếu vị này muốn thì cũng tu tập định sáng suốt trong khi đi tản bộ quanh thất hay trên đường, và duy trì tâm ở trong trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự này. Không để tâm tập trung vào bước chân đang đi hay vào trong hơi thở hay vào bất kỳ một đối tượng nào. Có nhiều lần thầy Viện Chủ giảng cho các vị chuyên tu biết định sáng suốt là tiền thân của tứ niệm xứ để đi đến sơ thiền. Với tâm được thanh thản, an lạc, vô sự là tâm không phóng dật. Khi tâm không phóng dật là lúc hành giả khởi tu tứ niệm xứ để tâm ly dục, ly bất thiện pháp. Khi tâm ly dục, ly ác pháp là tâm ở trạng thái sơ thiền. Sau khi tu tập thư giãn được 30 phút thì vị này sẽ chuyển qua tu tập đề mục khác.
Vị này tu tập kinh hành tỉnh giác định, hay còn gọi với tên chánh niệm tỉnh giác định, là câu hộ, tức kết hợp với tứ vô lượng tâm. Tu tập chánh niệm tỉnh giác trong khi đi kinh hành kết hợp với tu tập tứ vô lượng tâm bằng cách trước khi đi cũng như trong lúc đang đi, mỗi 10 bước thì tác ý một câu: tôi đi kinh hành, tôi giữ gìn không cho giảm đạp lên chúng sanh. Vừa chú ý vào bước chân đang đi, vừa lưu ý tánh các loại côn trùng trên lối đi. Sự lưu ý để tánh côn trùng là do sự chú ý, không phải là tâm bị phóng dật, phóng niệm. Khi đi được 20 bước thì vị này dừng lại ngồi xả nghỉ trong tư thế tự nhiên, tức là định sáng suốt 2 phút, xong đứng lên tác ý câu tên, rồi đi và đếm đủ 20 bước, khác thì lại tu định sáng suốt. Và cứ thế tiếp tục tu hết thời gian 30 phút thì xả nghỉ.
Đây là pháp môn kinh hành tỉnh giác câu hữu tứ vô lượng tâm. Xin mời quý vị tập theo vị này. Đứng yên và tác ý. Tôi đi kinh hành, tôi giữ gìn không dẫm đạp lên chúng sinh. Khởi bước chân trái trước, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chân vẫn tiếp tục đi và tác ý. Tôi đi kinh hành, tôi giữ gìn không giảm đạp lên chúng sinh. Đếm tiếp 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đứng lại, ngồi xuống, tư thế thoải mái, giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự trong 2 phút. Xong đứng lên và tác ý như lúc khởi đầu, và cứ như thế tiếp tục cho hết 30 phút.
Cứ như thế tiếp tục cho đến 30 phút. Mục tiêu nhắm tới của pháp môn này là tập cho tâm của ta được luôn luôn tỉnh giác. Nhờ tỉnh giác mà không cầm thì miên dần dần bị phá sạch. Không một người nào tu tập thiền định mà không bị không cầm thì miên tấn công. Để khắc phục chướng ngại pháp này, thầy viện chủ dạy cho các tu sinh tại tu viện nhiều cách tu tập. Thầy nhấn mạnh, ta phá hôn trầm nhưng vẫn không đi ra ngoài pháp môn đang tu tập. Chúng ta dùng pháp môn kinh hành để phá hôn trầm, chứ không dùng pháp môn khác hay hành động khác như lấy nước rửa mắt, đi tắm, vân vân. Đây là một trong những cách phá hôn trầm trong kinh hành tỉnh giác rất hiệu quả. Xin quý vị theo dõi.
Pháp xả nghỉ. Trong thời gian xả nghỉ này, chúng ta thấy các vị này mỗi vị làm những công việc khác nhau. Người thì nhổ cỏ, người tưới cây, kẻ quét sân, người dọn dẹp, vân vân. Như thế ta biết được tâm họ, dù có hay không có vọng tưởng cũng không sao. Dụng đích của thời gian nghỉ xả này là để tránh không ức chế tâm, không bắt nó làm việc quá nhiều, quá sức, khiến cho thân tâm đi đến chỗ mỏi mệt mà sanh ra lười biếng, hôn trầm, buồn ngủ, thân tâm lờ đờ. Tu như vậy là tu sai, tu vừa với sức mình là tu đúng pháp, tu tốt. Thời gian xả nghỉ 30 phút phải để tâm tự nhiên như người chưa bao giờ tu tập.
Tu định vô lậu, dụng công chuyên nhất vào sự suy xét và quán một vấn đề gì cho đến khi thấu suốt được nó là ác pháp hay là thiện pháp, rồi theo tứ chánh cần mà tu tập bằng những câu pháp hướng thích hợp. Để tu định vô lậu, hành giả phải ngồi kiết già, lưng thẳng và dùng pháp hướng tâm thích hợp với đề mục đang quán.
Chúng ta hãy chú ý, vị này đang tu tập định vô lậu với tứ bất hoại tịnh, Phật, Pháp, Tăng, Giới với đề mục Phật. Vị này dùng pháp hướng tâm bằng câu: tâm phải bất động trước các pháp thế gian, phải giống như tâm Phật, phải buông xả hết, không được buồn vui, yêu ghét, giận hờn, thù oán, ham muốn, sợ hãi. Rồi vị này quán chiếu xem Đức Phật đã tu tập sống một đời sống như thế nào, đức hạnh của Phật ra sao. Phật đã buông xả tất cả các pháp thế gian làm sao để học hỏi và sống y như thế. Sau khi quán xét như thế xong thì tác ý câu trên lại, và nếu còn giờ thì quán về Phật như đã vừa quán xong, để cho tâm thâm nhiễm hình ảnh cách tu nếp sống của Đức Phật. Hoặc vị này có thể chọn đề mục pháp hay tăng hay giới, nhưng khi đã chọn đề mục nào thì phải tu quán đề mục đó cho tới khi thấy rõ như thật với mục mới được xem là thành công. Đừng nhảy từ đề mục này qua đề mục khác thì sẽ không kết quả.
Vị này đang tu tập định vô lậu với đề mục của tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp, và đang quán các pháp bằng câu pháp hướng tất cả các pháp trên thế gian này chẳng có gì là ta, là của ta. Nếu ta còn thấy là ta, là của ta, là ta, còn vô minh, điên đảo, ngu si, ta đã tự buộc chặt ta vào những sợi dây sanh tử luân hồi và khổ đau muôn kiếp. Và quán chiếu pháp đang chướng ngại trong tâm là không phải là ta, không phải là ta, như thế để nhàm chán, xa lìa, xả bỏ. Hoặc vị này thường sợ ma và bóng đêm, cho nên đang dùng câu như lý tắc ý như vậy để giải trừ lòng sợ hãi này. Đức Phật đã dạy: không có thế giới siêu hình, tức là không có linh hồn người chết. Mà đã không có linh hồn người chết thì ma là cái gì? Vậy không có ma, ta quyết không sợ ma nữa. Ma chỉ là bóng dáng tưởng tượng của người còn mê tín lạc hậu mà thôi. Từ nay tâm ta không được sợ ma nữa, phải dặn dị can đảm và chẳng hề sợ gì cả.
Kính thưa các quý vị, pháp tu này rất thích hợp để áp dụng trong đời sống thường ngày, giúp cho tâm ta xa lìa được những bất tội nghiện hay ưu phiền, giải trừ bớt khổ đau xảy tới cho ta bằng cách dùng những câu pháp hướng thích hợp ra lệnh để làm cho tâm bất tội nghiện hay ưu phiền đó rời khỏi tâm ta. Thí dụ khi đang giận ai thì dùng pháp hướng tác ý câu như: tôi giận, tôi biết tôi đang giận. Hay hít vô, tôi biết tôi đang giận. Thở ra, tôi biết tôi đang giận. Hay quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Rồi lặp lại câu đó, sau khi hít vào thở ra năm hơi chậm và nhẹ, thì ta sẽ thấy cơn giận giảm dần và biến mất. Những câu pháp hướng nếu được lặp đi lặp lại thường xuyên trong tâm trí hay bằng lời, thì sau một thời gian trong tâm chúng ta phát sinh một năng lực có khả năng chuyển đổi được tâm tánh ta, hay khi hoàn cảnh chướng ngại đó xảy ra, thì tự nhiên tâm ta trầm tĩnh để ứng xử khôn khéo, có trí tuệ. Thực hành chuyên cần pháp hướng vô lậu sẽ có kết quả không ngờ được, rất lợi ích về mặt xả tâm.
Định niệm hơi thở có tất cả 18 đề mục. Người mới tập tu chỉ nên tu tập theo hơi thở 6 đề mục dẫn đầu mà thôi, tức là: 1. Biết hơi thở vô, hơi thở ra. 2. Biết hơi thở dài hoặc là biết hơi thở ngắn. 3. Cảm giác toàn thân. 4. An tịnh thân hành. 5. Cảm giác tâm hành. 6. An tịnh tâm hành. Mỗi đề mục phải tu tập cho tới khi đạt được kết quả. Với đề mục thứ nhất, trước tiên hành giả ngồi kiết già lưng thẳng, rồi dùng pháp hướng tâm như lý tác ý, sáu thức phải bám vào tụ điểm ở nhân trung, biết hơi thở vô ra cho rõ ràng. Hướng tâm vừa xong thì hít vào thở ra một hơi thở dài chậm nhẹ để gom tâm, và hít thở tiếp thêm 5 hơi thở bình thường, mắt nhìn chót mũi, tâm bám vào nhân trung để biết hơi thở đi ra đi vô ngang qua đây. Rồi trong khi nín thở, hít tâm, hướng tâm hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Hướng tâm xong lại hít thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường đi ra đi vô ngang qua điểm ở nhân trung, tập trung như vậy cho đến khi nhiếp được tâm và an trú được tâm vào hơi thở là hành giả đã tu hành thành công.
Sau khi đã tu tập nhường nhịn thành công và thuần thục đủ 6 đề mục đầu của định niệm hơi thở, hành giả mới nên tu tập những đề mục dưới đây. Và hành giả cần lưu ý, cứ 5 hơi thở bình thường thì hành giả trong khi nín thở tác ý hướng tâm một câu theo những đề mục mà hành giả đang tu tập. Khi tu tập xong một vòng các câu tác ý hướng tâm mà thời giờ chưa hết, thì hành giả tiếp tục tu tập vòng thứ 2, vòng thứ 3 cho đến khi hết giờ.
Vị này đang tu tập lìa xa ngũ triền cái, tức năm màn ngăn che: tham, sân, si, ngã mạn, nghi. Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vị này trong khi nín thở tác ý tiếp: quán ly sân, tôi biết tôi hít vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vị này trong khi nín thở tác ý tiếp: quán ly si, tôi biết tôi hít vô. Quán ly si, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vị này trong khi nín thở tác ý tiếp: quán ly ngã mạn, tôi biết tôi hít vô. Quán ly ngã mạn, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vị này trong khi nín thở tác ý tiếp: quán ly nghi, tôi biết tôi hít vô. Quán ly nghi, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vị này trong khi nín thở tác ý tiếp:
cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi thở ra. thở và theo dõi 50 thở bình thường, rồi trong khi nín thở tác ý tiếp. Cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 50 thở bình thường, rồi trong khi nín thở lại tác ý. Tâm như đất, tôi biết tôi hít vô. Tâm như đất, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 50 thở bình thường, rồi nín thở tác ý tiếp trở lại các đề mục cho đến khi hết giờ.
Vì này tu tập từ bỏ ngụ thiền cái. Quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm tham, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi đang thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Quán từ bỏ tâm si, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm si, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Quán từ bỏ tâm ngạ mạn, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm ngạ mạn, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Quán từ bỏ tâm nghi, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm nghi, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp 3 câu.
Cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 50 thở bình thường, rồi trong khi nín thở tác ý tiếp. Cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 50 thở bình thường, rồi trong khi nín thở lại tác ý. Tâm như đất, tôi biết tôi hít vô. Tâm như đất, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 50 thở bình thường, rồi nín thở tác ý tiếp trở lại các đề mục cho đến khi hết giờ.
Đến đây hành giả trở lại hít vô thở ra và tác ý hướng tâm xả từ bỏ ngụ thiền cái. Vòng thứ hai rồi vòng thứ ba cho đến khi hết giờ.
Vị này tu tập đoạn dứt ngũ thiền cái. Quán đoạn dứt tâm tham, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn dứt tâm tham, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vị này trong khi nín thở tác ý tiếp. Quán đoạn dứt tâm sân, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn dứt tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vị này trong khi nín thở tác ý tiếp. Quán đoạn dứt tâm si, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn dứt tâm si, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vị này trong khi nín thở tác ý tiếp. Quán đoạn dứt tâm ngã mạn, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn dứt tâm ngã mạn, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vị này tác ý tiếp. Quán đoạn dứt tâm nghi, tôi biết tôi hít vô. Quán đoạn dứt tâm nghi, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vị này trong khi nín thở tác ý tiếp.
Cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 50 thở bình thường, rồi trong khi nín thở tác ý tiếp. Cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 50 thở bình thường, rồi trong khi nín thở lại tác ý. Tâm như đất, tôi biết tôi hít vô. Tâm như đất, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 50 thở bình thường, rồi nín thở tác ý tiếp trở lại các đề mục cho đến khi hết giờ.
Vị này đang tu tập từ bỏ thức kiết sự. Quán từ bỏ ái kiết sự, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ ái kiết sự, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi 5 hơi thở bình thường, rồi vị này trong khi nín thở tác ý tiếp. Quán từ bỏ tâm sân kiết sự, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ sân kiết sự, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này, trong khi nín thở tác ý tiếp. Quán từ bỏ thân kiến kiết sự, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ thân kiến kiết sự, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này, trong khi nín thở tác ý tiếp. Quán từ bỏ nghi kiết sự, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ nghi kiết sự, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này, trong khi nín thở tác ý tiếp. Quán từ bỏ màn kiết sự, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ màn kiết sự, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này, trong khi nín thở tác ý tiếp. Quán từ bỏ hữu tham kiết sự, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ hữu tham kiết sự, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này tác ý tiếp. Quán từ bỏ vô minh kiết sự, tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ vô minh kiết sự, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này, trong khi nín thở tác ý tiếp ba câu chung.
Cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi trong khi nín thở tác ý tiếp. Cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi trong khi nín thở lại tác ý. Tâm như đất, tôi biết tôi hít vô. Tâm như đất, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi nín thở tác ý tiếp trở lại các đề mục cho đến khi hết giờ.
Đến đây hành giả trở lại hít vô thở ra và tác ý hướng tâm xạ từ bỏ thức kiết sự vòng 2 rồi vòng 3 cho đến khi hết giờ. Các vị này quán chiếu tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp vô thường khổ vô ngã với những câu pháp hướng sau: thân này vô thường, tôi biết tôi hít vô. Thân này vô thường, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Có thân là khổ, tôi biết tôi hít vô. Có thân là khổ, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Thân này vô ngã, tôi biết tôi hít vô. Thân này vô ngã, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Thân là nhân quả, tôi biết tôi hít vô. Thân là nhân quả, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Thọ là vô thường, tôi biết tôi hít vô. Thọ là vô thường, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Thọ là khổ, tôi biết tôi hít vô. Thọ là khổ, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Thọ là vô ngã, tôi biết tôi hít vô. Thọ là vô ngã, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Tâm là vô thường, tôi biết tôi hít vô. Tâm là vô thường, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Tâm là khổ, tôi biết tôi hít vô. Tâm là khổ, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Tâm là vô ngã, tôi biết tôi hít vô. Tâm là vô ngã, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Các pháp đều vô thường, tôi biết tôi hít vô. Các pháp đều vô thường, tôi biết tôi thở ra, thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vì này trong khi nín thở tác ý tiếp. Các pháp đều khổ, tôi biết tôi hít vô. Các pháp điều khổ, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vị này trong khi nín thở tác ý tiếp. Các pháp điều vô ngã, tôi biết tôi hít vô. Các pháp điều vô ngã, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi vị này trong khi nín thở tác ý tiếp ba câu chung.
Cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi trong khi nín thở tác ý tiếp. Cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn tâm an tịnh, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi trong khi nín thở lại tác ý. Tâm như đất, tôi biết tôi hít vô. Tâm như đất, tôi biết tôi thở ra. Thở và theo dõi năm hơi thở bình thường, rồi nín thở tác ý tiếp trở lại các đề mục cho đến khi hết giờ. Định niệm hơi thở là một pháp môn rất quan trọng và cơ bản cho người chuyên tu. Trong pháp môn định niệm hơi thở này có tất cả 18 đề mục. Hành giả phải tu tập cho thuần thục, cho nhuần nhuyễn từng đề mục, cho đến khi mỗi đề mục đều có kết quả năng lực của nó. Để từ đó làm sung mãn tứ niệm xứ, rồi tu tập tứ niệm xứ cho sung mãn để có thất giác chi, mới đủ năng lực tu tập tứ như ý túc, nhập tứ thánh định.
Tập làm quen thân hành niệm. Kính thưa quý vị đã vừa theo dõi các cư sĩ thọ bát quan trai giới tu tập các pháp môn thiền định của đạo Phật theo cách thức đời sống tu tập thường nhật của các tu sĩ chuyên tu, ngoại trừ pháp môn thân hành niệm. Tuy nhiên, pháp môn thân hành niệm này quý vị đã được trưởng lão tu viện trưởng hướng dẫn, giải thích và đích thân biểu diễn thực hành cụ thể rất rõ ràng, đầy đủ các mệnh lệnh được ý truyền để thân theo đó mà hành động sau phần truyền giới. Chúng tôi tin quý vị sau khi theo dõi ghi nhớ cẩn thận thì chắc chắn sẽ thực hành tu tập pháp môn thân hành niệm này không sai trật với tiêu bản mẫu mà trưởng lão đã ăn cần truyền dạy. Lời căn dặn quan trọng của trưởng lão là quý vị không nên pha chế thêm mệnh lệnh động tác nào khác thì quý vị mới gặt hái kết quả đúng của pháp môn này. Bằng nếu pha chế, biến đổi, chia chẽ, thêm thắt động tác thì sẽ có kết quả không đúng, nguy hiểm và tai hại cho con đường tu tập của quý vị. Ở giai đoạn sơ cơ của người tu học thì pháp môn thân hành niệm hỗ trợ với pháp môn kinh hành tỉnh giác nhằm giúp cho hành giả có sức tỉnh giác cao để phá hôn trầm thùy miên. Tu tập thân hành niệm phải đi đôi với xả tâm, ly dục, ly ác pháp, vì đây là pháp môn cuối cùng của con đường tu làm chủ thân tâm. Ly dục, ly ác pháp nhiều mà tu tập thân hành niệm ít thì kết quả lợi ích to lớn. Ly dục, ly ác pháp ít mà tu tập thân hành niệm nhiều thì kết quả tai hại khó lường. Xin quý vị lưu ý đúng mức tầm quan trọng lời dạy trên đây của trưởng lão tu viện chủ.
Trước khi xả giới, thầy có lời nhắc nhở quý Phật tử. Thưa quý Phật tử, trong một ngày một đêm vừa qua, quý vị đã cố gắng thực hiện đúng đời sống của một bậc chân tu. Đó là sự gieo duyên để sau này có đủ duyên trở thành bậc chân tu giải thoát của Phật giáo, làm gương sáng cho mọi người soi, làm gương hạnh giải thoát cho mọi người tu. Ngày nay quý vị mới gieo duyên, ngày mai quý vị sẽ là những bậc thánh tăng, thánh ni. tu hành giải thoát. Phải cố gắng một tháng, chọn lấy một ngày tu tập sống làm Phật thì mới mong có ngày làm Phật thật sự, tức là giải thoát hoàn toàn, tâm bất động trước mọi hoàn cảnh. Một ngày một đêm, quý vị có thấy khổ sở không? Quý vị có thích thú sống như vậy không? Đời sống giải thoát là như vậy. Nếu không sống như vậy thì làm sao giải thoát được? Phải không quý vị? Vì chỉ có lối sống này mới tìm được sự giải thoát của kiếp người. Phải nỗ lực, kiên trì. Vì cuộc sống con người toàn là đau khổ, toàn là trói buộc, không có lối thoát. Một đêm, một ngày, quý vị đã sống đúng, sống được và tìm được nguồn an lạc trong cuộc sống này là một điều đáng khích lệ. Kính thưa quý vị đã bắt đầu thực tập sống một cuộc sống mới, một cuộc sống giải thoát khỏi bao nhiêu sợi dây triền phược của thế gian. Bây giờ có lẽ quý vị cũng ước nguyện cho mọi người được an lạc khi thọ bát quan trai như mình vậy. Xin hãy chia sẻ pháp lạc này với mọi người, với các huynh đệ của mình. Thầy xin chúc quý vị tu tập đạt kết quả xả tâm tốt đẹp trên đường tu tập. Đến đây, thầy xin xả tám giới cho quý vị. Đây là buổi lễ thọ bát quan trai đến đây chấm dứt. Coi như là buổi lễ hôm nay thầy tuyên bố như vậy là xong cái buổi lễ. Chúng ta không có theo cái nghi thức xưa phải tụng niệm cúng bái gì cả, chỉ là lời tuyên bố. Như vậy là từ cái thọ cho đến cái xả chúng ta rất là đơn giản. Đến đây thì các vị cảm thấy trong một ngày, một đêm tu tập thọ bát quan trai có những điều gì, có những tâm niệm gì, thì quý vị tác bạch trình bày giữa đại chúng để rút tỉa từng kinh nghiệm tu tập, giúp đỡ cho nhau trong những ngày thọ bát quan trai sắp tới. Đến đây xin giới thiệu một người cư sĩ đại diện cho tất cả cư sĩ trong ngày thọ bát quan trai, có
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Trưởng Lão, Viện Chủ Tu Viện Chơn Như. Kính bạch Ngài, cuối năm 2003, trong lúc cái giá lạnh của mùa đông sắp đi qua và mai vàng chuẩn bị đón chào những đàn chim én rộn rã mang mùa xuân mới 2004 cho mọi người, thì chúng con khắp nơi Hà Nội, Hải Phòng, Phú Yên, Phan Rang, Khánh Hòa, Nam Định, An Giang, Tiền Giang, Hoa Kỳ, Úc Châu, Lâm Đồng, vân vân, được cô Diệu Quang thay lời Đức Viện Chủ Tu Viện Chơn Như thông báo chương trình thọ bát quan trai tại tu viện một ngày đêm, tức là ngày 10 và 11 tháng 4 năm 2004. Chúng con vô cùng mừng rỡ vì sẽ lại được trở về với cội nguồn chánh Phật Pháp nguyên thủy. Kiếp chúng sinh ta bà khổ lỵ, khác gì ly sữa thơm ngon, nhưng từ cái nhân tinh chế không được tốt, và khi đã pha chế rồi lại lãng quên, thì ly sữa sẽ bị chua mốc, phải đổ bỏ đi. Chúng con liên tưởng đến ví dụ về ly sữa hư sình thối mà Đức Trưởng Lão dạy chúng con tu định vô lậu. Đó là bài học ngàn vàng về ý niệm giác ngộ vô thường cho toàn thể chúng sinh, nhất là trong thời kỳ Bà tưởng vây khốn và xâm lấn cánh rừng giải thoát màu nhiệm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và rồi cái gì sẽ đã đến? Hai ngày nay toàn thể cư sĩ Phật tử chúng con đang sum vầy nơi tổ đường Nguyên Thủy tu viện cho Như. Bên đấng cha lành dung rộng vòng tay ban bố thánh pháp của Đức Thích Ca Như Lai cho chúng con khắp trong nước cũng như tận phương trời xa hải ngoại về đây thọ hưởng. Bước vào cửa đạo như con một nhà, chúng con là những đứa con thương yêu nhất của Thầy. Chúng con nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng mình đang có đấng cha lành tuyệt vời trí tuệ tam minh, lại được chính Ngài thân hành chỉ dạy pháp tu. Ôi hạnh phúc biết bao! Chúng con xúc động lắng nghe lời chỉ dạy, chú ý ghi vào lòng, vì đây là của báo nhiệm màu trên bước đường chấm dứt khổ đau. Đối với chúng con, tu viện Chơn Như là ngôi tu viện tốt nhất, giống thời Đức Phật nhất. Nơi đây là môi trường tích cực giúp hành giả tu tập buông xuống danh ngã tham sân si, hỗ trợ đắc lực về sự đoạn tận cái khó. Đoạn tận đó chính là ác dục và ác pháp. Chân lý giới định tuệ là một môn học vĩ đại của Đức Thế Tôn. Những ai từ bỏ môn học lại bôn ba đi tìm mùi hương ảo tưởng danh nhã thì cũng giống như ly sữa bị bỏ quên, và khi giật mình thức tỉnh thì không còn kịp nữa, uổng cho một kiếp trăm năm luân hồi khổ lệ. Khi tu tập sai lộ trình giới định tuệ và không được bậc tu chứng chỉ dạy thì lý tưởng đi tìm giải thoát chỉ là mộng huyễn và chỉ là giấc mơ thiên đường ảo tưởng. Mỗi ngày mỗi cách xa chánh đạo, chống trái với Thế Tôn, kết cùng chỉ còn lại một đống xương tàn vô dụng mà thôi, khổ mình khổ người. Trải qua trình cam khổ, đến nay bộ sách Đường Về Xứ Phật của Đức Trưởng Lão đã được tôn vinh và phát hành rộng rãi khắp. Đây là tài sản văn hóa ích lợi thiết thực cho toàn thể nhân loại biết được nẻo chánh, đường chơn trên lộ trình tự cứu khổ. Chúng con hưởng tài sản vô giá đó là đại phước đức. Chúng con vô cùng biết ơn và vô cùng hạnh phúc. Nhân đây, chúng con xin kính lời tri ân tất cả những bạn đã dũng mãnh sắt son gắn bó với chánh Phật pháp, với tình thương nhân loại, đã sát cánh với cô Út trong những giai đoạn vô cùng khó khăn về tài và lực để hoàn thành tâm nguyện in ấn Đường Về Xứ Phật, quyết đoàn kết tỉnh thức trước ác pháp, ghi lòng tạc dạ những lời dạy thâm niên của Đức Trưởng Lão, bậc thầy tôn kính của chúng sinh. Chúng con nguyện ngọn cờ giới định tuệ luôn thắp sáng của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, làm rã thánh hạnh của Đức Trưởng Lão, quyết sẽ là niềm tin, là màu xanh kỳ vĩ mang đậm chất giải thoát trác việt của tu viện Chơn Như. Chơn Như ngày 11 năm 2004, toàn thể giới tự lai giới kính lễ. Chúng tôi chạy kính lễ ba lần.
Xá thôi con, xá mấy con xá là lễ. Đừng có chặt lắm.
Mưa Phật. Mưa Phật.
Thank you.